Linh vực, chương 632, đệ nhất nhân, cốc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, năm giọt tinh huyết lấy máu tươi hắn ngưng luyện nháy mắt bị phong ma bi thu vào mặt bia. Nháy mắt bia mộ vốn không có chữ, mặt ngoài dâng lên vô số phù văn thần diệu mơ hồ khó phân biệt, những phù văn đó rực rỡ như biển sao, ở trên mặt bia lấy một loại quỹ tích thần bí lượn vòng, như ngân hà mênh mông đột nhiên trở nên tươi sống hẳn lên. Từ trên mặt phong ma bi, hắn đột nhiên nghe được một loại tiếng kêu gọi phong cách cổ xưa, thê lương, thâm trầm. Đó là một loại ma âm đến thẳng tâm linh, làm linh hồn hắn chấn động. Vô số thần văn mơ hồ không rõ, bay như tinh tú, làm ra quỹ tích khiến người ta hoa cả mắt. Thần ngữ ma âm cổ xưa, hình thành dao động vô hình, hướng tới cực cùng hoang nhộn nhạo, càng truyền càng xa. Quá trình này duy trì đại khái 5-6 phút, sau đó phù văn trên mặt bia liền từng chút một biến mất, thần ngữ ma âm cũng trầm thấp không thể phân biệt, cuối cũng hoàn toàn không thấy. Phong ma bi một lần nữa khôi phục nguyên dạng, 5 giọt tinh huyết từ lòng bàn tay Tần Liệt ứa ra, thì là biến mất không thấy. Tần Liệt sững sờ ở trên đá ngầm, không biết đã xảy ra cái gì, không biết phù văn từ trên mặt bia hiện lên, thần ngữ ma âm rung động linh hồn rốt cuộc đến từ nơi nào, có ma lực thế nào. Nhưng có một điểm hắn cuối cùng là đã làm rõ, ảo diệu bên trong phong ma bi giống như có thể do bản mạng tinh huyết trong cơ thể hắn dẫn phát, có thể thoáng xem xét một chút thần kỳ. Hắn nhíu mày suy tư, đột nhiên từng cái đầu cực lớn từ mặt biển phía trước đá ngầm hiện ra. Đó là 8 cái thi thể thần, ở dưới tình huống hắn chưa triệu hồi 8 cái thi thể thần, vậy mà lại chủ động từ trên mặt biển xông ra. 8 cái thi thể thần, ngay tại phía trước hắn, thò ra 8 cái đầu thật lớn, nhưng chưa hoàn toàn đứng ra. Trong con người 8 cái thi thể thần lóng lánh u quang thần bí, như đang âm thầm chờ mong cái gì. Các loại quỷ dị này, khiến Tần Liệt càng thêm khó hiểu, càng thêm muốn biết đã xảy ra cái gì. Vì thế, hắn tiếp tục lấy khí huyết sát trong phong ma bi, lấy máu tươi của mình làm ngọn nguồn, một lần nữa ngưng luyện ra tinh huyết. 2 ngày sau, ở lòng bàn tay đôi ta của hắn đã có thêm 11 giọt bản mạng tinh huyết. Từng đạo thần quang, lại một lần nữa từ trong phong ma bi bay vọt ra, đem 11 giọt bản mạng tinh huyết kia hút ra. Trên mặt bia một lần nữa hiện ra phù văn thần diệu dạng dỡ tựa ngân hà, phù văn điên cuồng xoay chuyển, như tinh thần lốc xoáy, như thần bí thâm thúy. Đồng thời, thần ngữ ma âm rung động linh hồn, lại một lần nữa lan truyền ra, như khuê tán đến cùng trời cuối đất. Dị biến lần này, sau khi duy trì gần một khắc đồng hồ, sau đó mới dần dần bình ổn, tất cả trở về bình tĩnh. Đợi hồi lâu, hắn chưa chờ được nhiều khác thường hơn, cũng chưa nhìn thấy huyết sát thập lão cùng huyết lệ tìm tới. Tò mò, hắn tìm tới đám người Mạc Tuấn trên viêm nhật đảo, hỏi bọn hắn có cảm giác được cái gì hay không. Kết quả, đám người Mạc Tuấn đều lắc đầu, nói tất cả bình thường. Thần ngữ ma âm đến từ trong phong ma bi, loại dao động kỳ dị hướng tới cùng trời cuối đất khuếch tán kia tựa như trừ hắn, lạc nhật quần đảo không ai có thể nghe thấy, cũng không có ai có thể cảm giác. Điều này làm Tần Liệt càng thêm cảm thấy quỷ dị. Hắn không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng lại cảm giác được từ trên mặt phong ma bi, hướng 8 phương trời truyền lời kêu. Cốc truyện audio.com, gọi nào đó, thứ kêu gọi tựa như tương quan chặt chẽ với 8 cái thi thể thần, một điểm này, từ 8 cái thi thể thần chủ động toát ra, từ ánh mắt chờ mong của bọn họ, hắn có thể nhìn ra. Chỉ là, hắn vẫn không biết thần vực ma âm trong phong ma bi đang kêu gọi cái gì. Mắt thấy Hắc Vu giáo cùng 3 đại gia tộc sắp đến, hắn không tiếp tục ngưng tụ bản mạng tinh huyết, đem phong ma bi cùng tạm thời thu hồi. Phong ma bi vừa vào không gian giới chỉ 8 cái thi thể thần toát ra, hướng tới bầu trời trống trơn không có gì nhìn, lại lần lượt chìm vào đáy biển. Giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, nhưng Tần Liệt lại biết có lẽ ở không lâu sau, sẽ có cái gì vượt qua ức vạn dặm mà đến. Tất cả, đều chỉ là hắn thông qua thần ngữ, ma âm trong phong ma bi thông qua ý kêu gọi trong đó, do đó hình thành phán đoán, cũng không có chứng cứ xác thực. 7 ngày sau, mượn dùng một khối di hài thái cổ sinh linh, hấp thu kim lực lượng, hình vũ mạc vậy mà lại thuận lợi bước vào niết bàn cảnh. Lại cách một ngày, hình thắng nam cũng bước vào phá toái cảnh trung kỳ. Lại 2 ngày sau, lang tà từ như ý cảnh trung kỳ, đột phá đến như ý cảnh hậu kỳ. Đối mặt áp lực khủng bố của Hắc Vu giáo, 3 đại gia tộc hình vũ mạc, hình thắng nam, lang tà những người thiên phú phi phàm kia bày ra một mặt hơn người, đều ở trong nghịch cảnh đột phá bản thân. Võ giả huyết sát tông cùng kim dương đảo, bởi vì bọn họ lần lượt đột phá, đều âm thầm phấn chấn hẳn lên. Lại cách 3 ngày, võ giả thế lực kim dương đảo, huyết sát tông, đều tập trung lại tụ tập ở 3 hòn đảo nhỏ liền nhau. Lúc này, bọn họ đã thu được tin tức vô cùng xác thực, biết võ giả của Hắc Vu giáo cùng 3 đại gia tộc sẽ ở một ngày sau tới đây. Mọi người đều đang xúc thể chuẩn bị, khe núi tên là Lôi Đình Bào Hao, tịch diệt lão tổ Nam Chính Thiên trước sau như một đang khổ tu, mỗi một luồng linh hồn ý thức đều cùng tia chớp đầy trời xoắn lại, làm khe núi phát ra tiếng hét giận dữ như lôi thần. Một khe hở không gian rõ ràng có thể thấy được ở trong khe núi xé rách ra, một đoàn lôi điện tinh hồn của Nam Chính Thiên vậy mà lại từ trong khe hở không gian chui ra. Đây là một trong các phân hồn của hắn. Phân hồn như dòng suối hội tụ vào biển lớn, nháy mắt cùng chủ hồn ngưng kết lại, Nam Chính Thiên mở mắt ra yên lặng tính toán chốc lát, đột nhiên lấy linh hồn đưa tin. Không bao lâu, Lôi Diêm từ bên ngoài khe núi tiến vào, cung kính đứng ở bên dưới lôi đài dựng đứng cao cao, hỏi. Sư huynh gọi ta có việc gì? Hắc Vu giáo, ba đại gia tộc những người đó, có phải sắp giết vào Lạc Nhật quần đảo quyết chiến với Huyết Sát Tông rồi hay không? Tịch diệt lão tổ nhíu mày nói, hẳn là sẽ ở hai ngày sắp tới. Lôi Diêm gật đầu nói, ngươi truyền lời quản hiền cho ta, nói cho hắn một tiếng, đứa nhỏ Huyết Sát Tông tên là Tần Liệt kia, là thân truyền đệ tử của ta. Tịch diệt lão tổ tùy tiện phân phó, thế này, sư huynh, như vậy tựa như không phù hợp quy củ. Lôi Diêm cười khổ, quy củ, tịch diệt lão tổ nhếch miệng cười điên cuồng, quy củ cái rắm, ở bạo loạn chi địa ai nắm đấm to, người đó chính là quy củ. Ngươi cứ việc nói cho quản hiền, nói Tần Liệt kia là thân truyền đệ tử của ta, ta cũng muốn xem Hắc Vu giáo cùng ba đại gia tộc những người đó ai dám động vào hắn. Cái này, Lôi Diêm đau đầu không thôi. Hắc Vu giáo giáo chủ Tương Ngạn cũng không phải là người lương thiện. Tương Ngạn, góc truyện audio.com, Nam Chính Thiên cười quái dị hắc hắc, ta còn thật muốn gặp Tương Ngạn một hồi. Những năm gần đây, hắn luôn giúp ở Hắc Vu giáo, đã rất ít lộ mặt, không biết lại đang ấp ủ âm mưu quỷ kế gì, ta ở trong tinh không loạn lưu qua lại nhiều năm, cũng chưa đụng phải hắn một lần, còn đang lo hắn không ra được. Hắc Vu giáo hiện tại chính là đứng chung một chỗ với ba đại gia tộc, chúng ta không cần thiết đi tranh vũng nước đục này. Lôi Diêm lại nói, ba đại gia tộc, vẻ mặt Nam Chính Thiên khinh thường, ba nhà này cộng lại cũng so ra kém bất cứ một thế lực cấp Bạch Ngân lâu đời nào. Một đám hề nhảy nhót mà thôi. Sư huynh thật muốn đưa tin, Lôi Diêm xác nhận lần nữa, lập tức đưa tin quản hiền, Nam Chính Thiên không kiên nhẫn nói, được, được rồi, Lôi Diêm bất đắc dĩ nói, biển sâu mờ mịt trên một chiến hạm to lớn, quản hiền đột nhiên, bóp vỡ một khối tấn niệm tinh, sắc mặt âm trầm vô cùng. Huấn luyện viên, chuyện gì vậy? Một lão giả Hắc Vu giáo cẩn thận hỏi, Nam Chính Thiên bảo người đưa tin cho ta, nói tiểu tử Huyết Sát Tông tên là Tần Liệt kia, là thân truyền đệ tử của hắn. Quản hiền âm trầm nói. Tần Liệt, chính là tiểu bối đem di hài thái cổ sinh linh mang ra khỏi thần táng tràng. Gia hỏa này gần đây danh tiếng rất lớn, nghe nói thủ đoạn rất cao, ở trong thần táng tràng đại sát bốn phương, hầu như chưa từng chịu thiệt. Người này nếu còn sống, tương lai, tất thành hậu hoạn, lão già cả kinh nói. Ta đương nhiên biết, quản hiền hừ lạnh, suy nghĩ một chút, hắn bày ra bí trận trong con ngươi ô quang hội tụ, lấy linh hồn đi kết nối giáo chủ Hắc Vu giáo. Trong bí trận, hình ảnh các con vô trùng hiện ra, lấy phương thức quỷ dị riêng vẫy cánh, đem tin tức vượt qua ngàn vạn dặm truyền đến Hắc Vu giáo. Sau đó, quản hiền liền kiên nhẫn chờ. Mấy chục giây sau, từ trong bí trận đó, truyền đến một đoạn tin bí ẩn tối nghĩa. Nheo mắt quản hiền nghe chốc lát, không khỏi thở dài. Giáo chủ truyền lời, ở trước khi đệ nhất vô trùng hoàn toàn khôi phục tạm thời. Tha cho Tần Liệt một mạng, ngay cả giáo chủ cũng không muốn xé rách mặt với Nam Chính Thiên. Lão già cả kinh kêu lên, trước mắt ở bạo loạn chi địa Nam Chính Thiên, vẫn là người số một, quản hiền cũng bất đắc dĩ. Hắc Vu giáo, đầm lầy vạn độc, quanh năm thất thải độc vân bao trùm đầm lấy vạn độc sinh trường thực vật ăn thịt người, trong đầm lầy nước ao đủ mọi màu sắc ẩn náu vô số côn trùng độc tính kinh người. Trên cái gốc cây màu nâu xám bụi gai sắc bén, treo cao các lồng giam sắt đen, trong lồng giam có một đến ba võ giả trần truồng. Những người đó có nam có nữ cảnh giới khác nhau, đều kêu thảm thiết thê lương, chịu đựng thống khổ như giòi trong xương. Cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện ở dưới da thịt bọn họ, mơ hồ có sinh vật đang nhúc nhích giống như đang nuốt ăn nội tạng máu thịt của bọn họ. Ngay tại vùng đầm lấy vạn độc này, cây khô cùng loại có mấy trăm gốc, lồng giam gần ngàn, võ giả bị giam cầm có hơn 2.000 người. Thường thường, liền có một con vô trùng dữ tợn hung lệ, từ trong cơ thể các võ giả đó đâm thủng da thịt kêu to bay vọt ra. Những vô trùng đó đều là vừa mới thai nghén ra. Vô trùng, lấy máu thịt sống của các võ giả kia làm thức ăn, hút ra tinh hồn các võ giả đó, do đó có trí tuệ bất phàm. Đợi chúng nó sống bay ra, các võ giả bị chúng nó ký thúc lục phủ ngũ tạng, tủy não, dạ dày đều bị cắn nuốt sạch sẽ. Một con vô trùng mới. Góc truyện audio.com. Sinh ý nghĩa một gã võ giả hoàn toàn tiêu vong, chỉ còn một bộ da người ở lại lồng giam. Vô trùng mới sinh ở trong từng trận tiếng rít chói tai, lần lượt lao về phía một ít đầm lầy nước độc sôi trào. Mỗi một con vô trùng, bị tiếng rít ảnh hưởng, vừa mới đạt được cuộc sống, lập tức ở trong đầm lấy chém giết tanh máu với đồng loại. Trong ao ẩn chứa kịch độc, mấy chục con vô trùng cắn xé giao đấu, nuốt ăn lẫn nhau. Cuối cùng, chỉ có vô trùng cường đại nhất mới có thể ở trong một lượt chém giết đem xác chết toàn bộ đồng loại nuốt ăn, do đó tồn tại tiếp. Loại vô trùng này mới có thể được Hắc Vô giáo nhận định là vật có thể dùng, bị bọn họ lấy bí pháp cùng giáo đồ một lần nữa dung hợp đem máu thịt linh hồn giáo đồ nối liền với vô trùng. Mỗi một giáo đồ Hắc Vô giáo lấy máu tươi trong cơ thể chăn nuôi vô trùng đều là hạt giống xuất sắc trải qua tầng tầng chọn lựa như vậy, trải qua từng lượt đào thải tàn khốc mới cuối cùng tồn tại tiếp. Lúc này, ở sâu bên trong đầm lấy vạn độc thân thể vô tổ từ thần táng chàng chạy ra chồng vó lơ lửng ở phía trên một cái đầm lầy xanh mượt. Trong đầm lầy từng luồng khói độc tanh hôi màu xanh lục không ngừng hướng tới phía trên lượn lờ khuếch tán. Ở trong những khói độc màu xanh lục đó truyền ra một loại khí thức tuyệt vời làm vô trùng điên cuồng, hấp dẫn rất nhiều hạt giống xuất sắc vừa mới hoàn thành lột xác trải qua tầng tầng đào thải. Mấy chục con vô trùng cổ quái vỗ cánh mà đến, phát ra tiếng rít chói tai cắm đầu lao về phía bên này. Bọn vô trùng đó, như xài lang ngửi được mùi máu tươi, đều hướng tới thân thể vô tổ điên cuồng cắn nuốt. Nhưng, ở trong quá trình cắn ăn, trong con ngươi của vô tổ mơ hồ có thể thấy được ảnh thu nhỏ của linh hồn bích huyết ngọc thiềm. Không bao lâu, vô trùng cắn ăn thân thể vô tổ cơ thể đẫy đà vậy mà lại dần dần khô quắt. Lại qua một lát ra thì thân thể vô tổ như lập tức nứt ra vô số cái miệng âm trầm, đem bọn vô trùng đó nuốt hết vào. Chợt từ cổ, rốn mắt bụng, bên hông vô tổ, đều truyền đến tiếng nhấm nuốt làm người ta sợ hãi. Giống như trong cơ thể vô tổ có vô số cái răng nhọn cùng hoạt động. Theo mấy chục con vô trùng bị cắn nuốt sạch sẽ, bóng dáng linh hồn bích huyết ngọc thiềm trong con ngươi vô tổ sẽ dần dần rõ ràng. Lúc này, vô tổ sẽ ngồi xuống, phát ra một trận tâm linh kêu gọi. Một lão giả gầy như cây gậy trúc mặc trường bào đen xì, gương mặt khô quắt âm trầm, sẽ đột nhiên toát ra. Hắn mặt đối mặt ngồi ngay ngắn với vô tổ. Trong con ngươi vô tổ, một tia sáng u ám, xen lẫn vô số văn tự do các loại độc trùng hình thành, như dòng suối chui vào trong mắt lão giả. Sau khi duy trì mấy phút đồng hồ, vô tổ sẽ một lần nữa lơ lửng ở đầm lầy tiếp tục dụ hoặc vô trùng đến tiếp tục ngưng luyện lực lượng. Chờ sau khi tiêu hóa, hắn lại sẽ ngồi xuống đem một bộ phận truyền thừa tri thức của vô tổ rót đến trong mắt lão giả gầy. Lão giả gầy chính là giáo chủ Hắc Vô giáo Tương Ngạn. Hôm nay, ở sau khi tiếp nhận một lần vô tổ truyền thừa tri thức bóng người Tương Ngạn chợt lóe, lại xuất hiện ở vô thần điện. Giáo chủ, hai anh em Công Dã Trạc, Công Dã Thanh lẳng lặng đứng ở một bên hô khẽ. Cách chương.